Chương 42, xin khoan dung thấy đồ ăn mình mất nửa ngày mới làm ra được đều chín đầy bụi đất, Hiếu Nhĩ ngây ngẩn cả người. Hắn ta đứng sững tại chỗ, cánh tay vẫn trứa giữa không trung bỗng nhiên, lông trên người hắn ta dựng hết lên. Hắn ta nhảy vọt đến trước mặt Tưởng Tích Tích và Từ Tử Minh, hét lớn, các người có biết ta mất bao nhiêu tâm huyết mới làm xong món này hay không? Tấn Nhi thích ăn cua nhất đấy. Nửa tháng trước ta đã hứa sẽ làm món này cho đệ ấy, giờ khó khăn lắm mới làm ra, lại. Hắn ta chỉ vào thịt cuộn trên mặt đất, tức giận đến mặt đỏ bừng. Tưởng Tích Tích lại giống như không nghe được lời tố cáo của Hữu Nhĩ. Nàng ta mở to đôi mắt hoảng loạn tìm kiếm bóng người có thể làm cho nàng ta bình tĩnh trở lại. Lát sau, nàng ta nhìn thấy Yến Nương đang dựa nghiêng dưới giàn nho, thì bả vai nàng ta rốt cuộc khẽ buông lỏng, hai hàng nước mắt nóng hổi chảy ra. Răng giọng gọi, Yến cô nương, đại nhân nhà ta và Tấn Nhi đều biến mất. Đại tử nương bị Tưởng Tích Tích nắm chặt đến phát đau, nàng vừa định rụt về thì lại bị nắm chặt hơn nữa. Giống như chỉ có như thế thì Tưởng Tích Tích mới có thể thuận lợi kể ra chuyện vừa xảy ra. Sử Kiếm thấy đại nhân đi vào nhà lao rất lâu vẫn chưa đi ra thì lo lắng vào xem, nhưng không ngờ lại thấy Đỗ Chí Dũng bị người ta cắt cổ, lại không thấy bóng dáng đại nhân đâu. Bọn họ tìm thật lâu mới phát hiện cửa sổ của nhà lao kia bị người ta cậy ra, bên dưới còn sót một chiếc giày. Ngay sau đó tiên sinh ở thư viện cũng chạy đến bao không thấy Tấn Nhi đâu cả, mới xoay người một chút mà đã không thấy người đâu, cũng không tìm thấy chút manh mối hay dấu hiệu gì. Nói đến đây, Tưởng Tích Tích sốt ruột đến mức khóc thành tiếng. Yến cô nương, chúng ta tìm khắp thành Tân An cũng không tìm được bọn họ. Đại nhân và Tấn Nhi có gặp chuyện gì nguy hiểm không? Cô mau hỗ trợ tìm xem bọn họ đang ở đâu đi. Yến nương lau nước mắt cho Tưởng Tích Tích. Đừng gấp gáp làm rối loạn trận tuyến, cô bình tĩnh nói cho ta biết Trình đại nhân đến chỗ Đỗ Chí Dũng làm gì. Tưởng Tích Tích nước mắt quanh tròng, nức nở nói, ta không rõ lắm, ta chỉ biết Đỗ Chí Dũng nói có việc muốn nói cho đại nhân, nên đại nhân mới đi vào nhà lao gặp hắn ta. Yến nương cúi đầu trầm tư, đại nhân đã sớm hoài nghi vụ án cướp thuyền muối kia không phải do Lý Bỉnh Văn gây ra, hắn gặp Đỗ Chí Dũng hẳn là cũng vì việc này. Nói đến đây, Từ Tử Minh vẫn luôn đứng bên cạnh bỗng nhiên thốt lên kinh ngạc. Hắn ta nhìn thẳng vào Yến nương nói nhỏ, sáng nay đại nhân từng nhắc tới quan lớn gì đó, nếu Lý Bỉnh Văn không phải hung thủ thì điểm đáng ngờ chỉ ở trên người đó mà thôi. Yến cô nương, như vậy là có ý gì? Có thể liên quan đến chuyện đại nhân mất tích không? Ánh mắt Yến nương chợt lóe sáng, nàng quay đầu nhìn về phía Từ Tử Minh, dặn giọng hỏi lại, ngươi thật sự từng nghe hắn nói đến quan lớn ư? Từ Tử Minh mê mang gật đầu, đúng vậy. Tưởng Tích Tích sửng sốt một hồi, bỗng nhiên bắt lấy cánh tay Yến nương, cô nương, chẳng lẽ đại nhân đang ám chỉ? Lời nói của nàng ta bị một bóng người lão đảo chạy vào cắt ngang. Chung Chí Thanh một tay đỡ khung cửa, một tay che ngực, quét mắt nhìn qua mấy người trong sân, cuối cùng dừng trên người Yến nương. Ông ta thở mạnh mấy hơi, bỗng nhiên tiến lên, quỳ bên chân Yến nương, cô nương, cầu xin cô hãy cứu nữ nhi của ta, Mẫn Nhi sắp sinh rồi, sắp không ổn rồi. Bụng Chung Mẫn chiến to đáng sợ, da bụng giống một lớp màng bán đục, cách một lớp da thịt, mơ hồ có thể thấy bóng dáng u ám bên trong. Nhìn bộ dạng này của nàng ta, Yến nương liếc mắt nhìn đám người phía sau, nói, các ngươi ra ngoài hết đi, mình ta ở lại là được rồi. Chung Chí Thanh do dự một chút, nhưng vẫn trầm mặt gật đầu, dẫn theo nha hoàn và bà đỡ rời khỏi phòng Chung Mẫn. Thấy trong phòng chỉ còn lại mình và Chung Mẫn, Yến nương lại thông đông, như không có việc gì mà ngồi xuống mép giường, duỗi tay vuốt ve cái bụng to tròn của nàng ta. Ngón tay nàng rất lạnh, chém mẫn khiến nàng ta đang nửa hôn mê đột nhiên tỉnh lại. Nàng ta mở to mắt thấy Tình Địch đang ngồi cạnh giường, đôi mắt phượng tràn đầy ý cưới xấu xa nhìn mình. Chung Mẫn hít sâu một hơi, cánh tay sưng vù vô lực mà vung về phía Yến nương, miệng thở dốc nói, tiện nhân, ngươi cứ đi đi, người cút đi, mau cút đi. Yến nương thản nhiên nói, cha ngươi mời ta tới cứu ngươi, nhưng xem tình hình hiện tại thì có vẻ như tiểu thư khinh thường sự giúp đỡ của ta rồi. Thôi được, ta cũng không muốn phí thời gian và công sức nên ta cáo từ, tránh chọc tiểu thư phiền lòng vậy. Nàng nói xong lập tức nhấc chân rời đi, tay vừa mới chạm đến nắm cửa thì lại nghe phía sau truyền đến một giọng nói khàn 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 lý nhí, Yến cô nương, đừng đi, ngươi hãy cứu ta, cứu ta. Yến nương quay người giả vờ kinh ngạc nói, Yến cô nương, ban nãy ngươi đâu có gọi ta như thế, hình như nãy ngươi gọi ta lạ. Ông chưa nói xong thì Chung Mẫn vội vàng lên tiếng cách ngang, cô nương đại nhân, đại lượng nhất định sẽ không so đo với ta, vừa này là do Chung Mẫn lỡ lời, mong cô nương tha thứ. Yến nương hiếp mắt cười, cô nương hiểu lầm rồi, Yến nương chỉ là một nữ tử bình thường, lòng dạ hẹp hòi, nếu cô nương đã biết mình lỡ lời, thì không đến mất bỏ mới lo làm chuồng. Hay là bây giờ cô nương nói chút gì đó khiến ta vui đi, nếu không, lời nàng lại bị Chung Mẫn cắt ngang. Yến cô nương, ta là tiện nhân. Móng cô nương giơ cao đánh khẽ, tha thứ cho Chung Mẫn một lần. Chung Mẫn vừa nói, tay vừa siết chảy váy áo, gân xanh trên trán nổi lên, như thể nói ra những lời này làm hao hết sức lực của nàng ta vậy. Yến Đường đương nhiên chú ý tới biểu hiện này của nàng ta. Nàng nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Chung Mẫn một lát. Đột nhiên, nàng cười tủm tỉm nói, còn chưa đủ, ta muốn ngươi quỵ xuống dập đầu, gọi ta một tiếng cô nãy nãy. Chung Mẫn sửng sốt, nước mắt khuất nhục chợt nhỏ xuống, nhưng hiện giờ tính mạng nàng ta nguy cấp, mà biện pháp cứu chữa đang nằm trong tay Yến Đường, khiến nàng ta không thể không cúi đầu. Vì thế nàng ta cắn chặt môi, dùng tay chống giường hơi đứng dậy, một chân để trên mặt đất thăm dò, thở dốc một hồi mới chậm rãi đặt chân kia xuống đất. Nhưng nàng ta đánh giá thấp sức nặng của cái bụng mình, hai chân nàng ta vừa chạm đất thì mất đi trọng tâm, té nhào về phía trước. Nếu không phải hai tay nàng ta chống xuống sàn nhà, thì chi sợ lúc này cả cái bụng kia sẽ đập vào mặt đất rồi vỡ ra. Thấy Chung Mẫn chống hai tay hai chân quỷ trên mặt đất không động đậy được, Yến Nương lại không hề thương hại. Nàng nhíu mày cười, ta đứng cũng mệt, cô nương làm nhanh một chút, đừng để ta chờ lâu. Chung Mẫn run rẩy một lúc lâu, rốt cuộc mới vân một tiếng, giống như con chó mà bò về phía Yến Đường. Mỗi khi nàng ta bò được một bước, bụng lại truyền đến một cơn đau tê tâm liệt phế. Tuy bụng bị treo giữa không trung, nhưng vẫn không ngừng đong đưa sang hai bên, như là có vật gì đó dãy dụa muốn thoát ra. Thấy thế, Chung Mẫn không dám trì hoãn, vội dùng hết sức bò đến bên chân Yến Nương, dập đầu ba cái với nàng. Yến cô nương, cầu xin cô hãy cứu ta.